Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình lần trước, chúng ta đã có một kỳ nghỉ hè vô cùng thú vị với cô bé Toto Chan. Có lẽ không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn đều thích những kỳ nghỉ, nhất là kỳ nghỉ hè, phải không nào? Những dịp như thế, chúng ta có thể cùng bạn bè và người thân đi chơi xa. Đó sẽ thực sự là những kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ được lưu trong ký ức mà cả trong từng tấm ảnh, mỗi khi chúng ta xem lại. Và nếu có cơ hội, nhất định Sikdu sẽ thử đến suối nước nóng để khám phá xem nó có thật thú vị như cảm nhận của Toto Chan hay không. Còn bây giờ, thì Sikdu sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong chương trình Sách Khuya ngày hôm nay. Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện nhé! Chương 25. Thể dục nhịp điệu. Kỳ nghỉ hè kết thúc, học kỳ 2 lại bắt đầu. Sau những lần đi chơi chung với cả trường trong dịp hè, Toto Chan không những thân hơn với các bạn cùng lớp, mà còn thân được cả với các anh chị lớp trên. Toto Chan càng thấy yêu trường Tomoe hơn. Ở trường Tomoe, bên cạnh việc các tiết học không giống trường bình thường, tiết học nhạc ở đây cũng nhiều hơn hẳn, có nhiều kiểu học nhạc khác nhau. Trong số đó có một kiểu mà ngày nào các bạn ở Tomoe cũng học, đó là thể dục nhịp điệu. Thể dục nhịp điệu là một hình thức dạy nhạc đặc biệt do một ông tên là Dan Crozier nghĩ ra. Nghiên cứu của ông được công bố vào khoảng năm 1905, tức năm Anh Trị thứ 38. Ngay lập tức thu hút được sự chú ý của người Mỹ và châu Âu. Sau đó các trụ sở đào tạo và nghiên cứu bộ môn này nhanh chóng mọc lên khắp nơi. Đầu đuôi lý do tại sao trường Tomoe lại áp dụng môn thể dục nhịp điệu của ông Dan Crozier là thế này. Trước khi mở trường Tomoe, thầy hiệu trưởng Kobayashi có dịp sang châu Âu để tìm hiểu xem các nước khác họ dạy trẻ em thế nào. Thầy đến thăm rất nhiều trường tiểu học, trò chuyện với rất nhiều nhà giáo dục. Tại Paris, thầy Kobayashi gặp ông Dan Crozier, một nhà dẫn nhạc xuất chúng, đồng thời cũng là một nhà giáo dục, và biết ông Dan Crozier đã chăn trở suốt một thời gian dài về việc làm thế nào để dạy cho trẻ em hiểu rằng âm nhạc không chỉ nghe bằng tai mà còn phải nghe và cảm nhận bằng trái tim, rằng âm nhạc không phải là một hình thức giáo dục khô cứng mà ngược lại rất sống động, cũng như tìm cách để đánh thức khả năng cảm thụ ở trẻ em. Một lần, khi trông thấy trẻ em tung tăng nhún nhảy, ông Dan Crozier đã nghĩ ra bộ môn tập thể dục theo nhạc, tức môn thể dục nhịp điệu bây giờ. Thầy Kobayashi ở lại trường của ông Dan Crozier tại Paris trong vòng hơn một năm để theo học bộ môn thể dục nhịp điệu. Quay trở lại một chút về các câu chuyện lịch sử, ở Nhật Bản có rất nhiều nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của ông Dan Crozier. Chưa hết phải kể đến bác Yamada Kosaku, nghệ sĩ Ichibaku, người khởi xướng phong trào múa hiện đại, nghệ sĩ kịch Kabuki Ichigawa Sadanji đệ nhị, nghệ sĩ Osanai Kaoru, người đi tiên phong cho phong trào kịch mới, nghệ sĩ múa Ito Michio. Tất cả những nghệ sĩ này được học được từ ông Dan Crozier rằng thể dục nhịp điệu là bộ môn cơ bản của tất cả các môn nghệ thuật. Tuy nhiên, người đầu tiên đưa thể dục nhịp điệu vào trường tiểu học chính là thầy Kobayashi. Trả lời cho câu hỏi thể dục nhịp điệu là gì, thầy Kobayashi đã giải thích thế này: thể dục nhịp điệu là trò chơi giúp cho bộ máy cơ thể trở nên nhẹ bén hơn. Thể dục nhịp điệu là trò chơi giúp cho tâm hồn biết cách vận động. Thể dục nhịp điệu là trò chơi giúp tâm hồn và cơ thể nắm bắt được các nhịp điệu. Tập thể dục nhịp điệu sẽ khiến tính cách mình uyển chuyển hơn. Một tính cách uyển chuyển là một tính cách đẹp, lành mạnh và phù hợp với quy luật tự nhiên. Thầy còn giải thích nhiều hơn, nhưng trước hết, Toto Chan và các bạn phải bắt đầu từ việc giúp cơ thể nắm bắt nhịp điệu. Hiệu trưởng ngồi trên bục sân khấu nhỏ trong hội trường và chơi đàn piano. Các học sinh bắt đầu di chuyển theo tiếng đàn từ vị trí mà mình tự chọn. Các bạn có thể di chuyển thế nào cũng được. Tuy nhiên, nếu đi ngược mọi người thì sẽ đâm vào người khác. Nên nói chung, các bạn đều đi theo một hướng, tức là theo hình vòng tròn, nhưng không phải đi như xếp hàng và di chuyển rất tự do. Các bạn nghe nhạc, nên đến nhịp đôi thì các bạn sẽ dang rộng hai tay ra giống như người nhạc trưởng, vừa đi vừa giơ tay lên, hạ tay xuống theo nhịp đôi. Chân thì không rộng uỳnh uỳnh mà đi giống như múa ba lê, nhưng cũng không hẳn là đi bằng đầu ngón chân mà đi theo kiểu miết đầu ngón chân cái xuống, di chuyển cơ thể thật nhẹ nhàng, thoải mái. Thầy hiệu trưởng dặn như vậy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thật tự nhiên. Vì thế, chỉ cần các bạn di chuyển như cách các bạn cảm nhận là được. Khi nhạc chuyển sang nhịp 3, hai tay phải dang rộng hơn nữa theo nhịp 3, chân cũng phải điều chỉnh nhanh hoặc chậm, tùy theo nhạc. Động tác vung tay lên và hạ tay xuống giống như nhạc trưởng có đến tận 6 nhịp. Nhịp 4 mới chỉ có 4 động tác, hạ hai tay xuống, xoay một vòng, vòng sang bên, đưa lên trên. Nhịp 5 sẽ là hạ hai tay xuống, xoay một vòng, đưa ra trước, mở sang hai bên, đưa lên trên. Nhịp 6 sẽ là hạ hai tay xuống, xoay một vòng, đưa ra trước, xoay một vòng trước ngực, mở sang hai bên, đưa lên trên. Vì vậy, nhịp càng thay đổi thì các động tác càng khó. Ấy thế mà thỉnh thoảng thì hiệu trưởng còn hô: "Nhạc chuẩn bị đổi này, nhưng các em không được đổi ngay nhé." Chẳng hạn, khi nhạc từ nhịp đôi bỗng chuyển sang nhịp 3, tai nghe là nhịp 3 nhưng chân vẫn phải di chuyển sang nhịp đôi. Điều này không hề đơn giản, nhưng theo thầy hiệu trưởng, làm như thế học sinh dễ rèn luyện được khả năng tập trung cũng như ý chí bản thân. Khi thầy hô: "Được rồi!" học sinh lại sung sướng đi theo nhịp 3, nhất thiết không được cuống. Trong nháy mắt phải quên ngay nhịp đôi vừa rồi, truyền mệnh lệnh từ não xuống cơ thể. Nhưng chỉ vừa kịp nghĩ là phải vận động các cơ giao cho tương ứng với nhịp 3 thì nhạc đã chuyển sang nhịp 5. Thời gian đầu, chân tay bạn nào cũng loạn hết cả lên, cứ đòi thầy hiệu trưởng cho chậm lại. Nhưng khi đã quen thì bạn nào cũng thích, vì tự mình nghĩ ra được bao nhiêu là động tác, vui lắm. Thường thì mỗi bạn sẽ tập riêng, nhưng khi nào muốn các bạn có thể đứng cạnh bạn khác hoặc nắm tay bạn khác khi đến nhịp đôi, thậm chí có thể nhắm mắt lại nếu muốn, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện. Thỉnh thoảng có dịp đến họp phụ huynh, các mẹ lại tranh thủ đứng bên ngoài nhìn các bạn tập, mỗi bạn một vẻ, vận động chân tay rất thoải mái, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên sung sướng ấy, nhưng lại rất đúng nhạc, thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Môn thể dục nhịp điệu chính là ý tưởng xuất phát từ việc giúp cơ thể và tâm hồn nắm bắt được nhịp điệu. Điều này sẽ tạo sự hài hòa giữa tinh thần và thể chất, giúp khơi dậy trí tưởng tượng cũng như kích thích khả năng sáng tạo của các em. Còn nhớ ngày đầu tiên đến Tomoe, khi đứng ở cổng trường, Toto-chan đã hỏi mẹ: "Tomoe nghĩa là gì?" Tomoe là một loại gia huy có hai màu. Thông qua biểu tượng của tấm gia huy này, hiệu trưởng muốn bày tỏ mong muốn các em học sinh sẽ phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể dục nhịp điệu còn nhiều loại khác nữa. Tuy nhiên, điều mà thầy hiệu trưởng lúc nào cũng canh cánh trong lòng chính là làm thế nào để người lớn nuôi dưỡng được những tố chất bẩm sinh ở trẻ em mà không phá hỏng những tố chất đó. Hiệu trưởng phê phán nền giáo dục hiện đại quá phụ thuộc vào chữ viết, đọc ngôn từ đã phá hỏng giác quan biết cảm thụ thiên nhiên bằng trái tim. Biết lắng nghe lời thì thầm của các vị thần linh, biết chạm vào ngọn nguồn cảm xúc của trẻ em. Chắc chắn không chỉ có mỗi ông Basso là người nhìn thấy con ếch nhảy vào ao và sáng tác bài thơ "Ao xưa con ếch nhảy tiếng nước". Cũng như từ cổ chí kim, không chỉ có một ông Watt và Newton là người trông thấy ấm nước sôi hay quả táo rơi. Theo ông Kobayashi, trên đời này điều đáng sợ là có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không nghe thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa cháy hết mình. Chính vì thế mà thầy đã đưa thể dục nhịp điệu vào trường học, với suy nghĩ chắc chắn bộ môn này sẽ đem lại hiệu quả. Toto-chan đã chạy, đã nhảy trên đôi chân trần chẳng khác gì nghệ sĩ Isadora Duncan trong giờ thể dục nhịp điệu. Giờ học mà thế này thì vui quá.